Fatima, phép lạ mặt trời múa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mới đây, một công ty du lịch tại Âu Châu loan báo rằng các trung tâm Thánh Mẫu tại Âu Châu là những nơi được du khách viếng thăm nhiều nhất. Mỗi năm có khoảng 5 triệu rưỡi người đến Lộ Đức. Kế đó là trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Đen tại Chestokova bên Ba Lan thu hút trên 3 triệu rưỡi người. Trung tâm ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ tại đường Du Bắc ở Paris, Pháp cũng lôi kéo được từ 2 đến 2 triệu rưỡi người mỗi năm. Số người đến trung tâm Thánh Mẫu Knock tại Ireland là 1 triệu rưỡi, và Guadalupe và Mexico thu hút khoảng trên dưới 13 triệu người. Nếu xét về phong cảnh thì Lộ Đức vượt hẳn Fatima. Những ngọn núi hùng vĩ của miền Nam nước Pháp vào đầu mùa hè vẫn còn phủ đầy tuyết. Bên cạnh trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức là dòng sông Gave trong mát. Vào mùa hè, các thung lũng luôn xanh tươi. Khung cảnh của Fatima hoàn toàn khác hẳn. Những ngọn đồi bao bọc Fatima lởm chởm những đá, trông chẳng khác nào các ngọn đồi Palestine. Mùa đông thì sấm sét, còn mùa hè thì nóng như thiêu đốt. 6 lần hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima đã diễn ra vào năm 1917. Đây là năm mà thế giới đang trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Đức Mẹ loan báo cho các em mục đồng rằng cuộc chiến này sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, nếu loài người không cải thiện cuộc sống, thì một cuộc chiến còn tệ hại hơn nữa sẽ xảy đến, và nước Nga sẽ gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới. Lời cảnh báo này được Đức Mẹ đưa ra không bao lâu trước khi Lenin rời bỏ Phần Lan để trở về Petrograd vào ngày 20 tháng 10 và lãnh đạo cuộc cách mạng cộng sản, thường được gọi là cuộc cách mạng tháng 10. Nhiều cuốn sách đã được viết về những lời tuyên báo tại Fatima về một cuộc chiến tranh tàn khốc và sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản do Nga điều động. Một trong những cuốn sách này có tựa đề Đức Mẹ Fatima do tác giả William Walsh biên soạn. Walsh là giáo sư tốt nghiệp tại Đại học Yale nổi tiếng của Hoa Kỳ. Sau Thế chiến thứ hai, khi Tây Phương bắt đầu chú ý đến Fatima, ông Walsh đã đến Bồ Đào Nha nhiều lần để gặp gỡ với những người đã từng chứng kiến các biến cố Fatima. Đức Mẹ Fatima là kết quả của những cuộc điều tra tận ngọn nguồn ấy của ông Walsh. Một tác giả khác là ông Martin Dale, một người tốt nghiệp từ Đại học Oxford bên Anh, cũng đã thu thập được nhiều tài liệu quý giá để viết cuốn sách có tựa đề Sứ điệp Fatima. Riêng tác giả John Hufford, trong tác phẩm có tựa đề Gặp gỡ với các chứng nhân, đã phỏng vấn khoảng 200 người đã từng chứng kiến phép lạ mặt trời múa. Nhiều người đã phủ nhận phép lạ mặt trời múa tại Fatima, chỉ vì đối với họ, phép lạ là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng họ lại không giải thích được điều mà trên 70.000 người đã chứng kiến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Để nắm bắt được sứ điệp của biến cố này, thiết tưởng chúng ta cần ôn lại diễn tiến của những sự kiện tại Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, ba trẻ em một đồng tại một làng quê thuộc Fatima đã thấy một người đàn bà tuyệt đẹp hiện ra với các em. Người đàn bà đẹp này bảo các em phải trở lại chỗ bà hiện ra vào mỗi ngày thứ ba mỗi tháng cho đến tháng 10. Lucia, người lớn nhất trong ba trẻ em một đồng, căn dặn hai người bà con của em là Francisco Marto và Jacinta không được nói cho ai biết về người đàn bà đẹp này. Nhưng Jacinta đã không giữ được bí mật. Khi câu chuyện đến tai bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, bà liền ra lệnh cho con gái bà phải thú nhận rằng em đã bịa chuyện. Nhưng Lucia vẫn cương quyết bảo rằng câu chuyện có thật. Để giúp con gái mình quên đi chuyện người đàn bà đẹp, bà Maria Rosa đã kéo sự chú ý của con vào những cuộc vui của ngày 13 tháng 6, lễ kính thánh Anton Padua. Nhưng Lucia và hai người bà con của em vẫn đến chỗ hẹn với người đàn bà đẹp vào đúng ngày 13 tháng 6. Cũng có 50 người khác cùng đến với ba em, đến điểm hẹn với Đức Mẹ. Cha Marques Ferreira, linh mục quản xứ, đã vô cùng bối rối vì chính 50 người xác nhận sự chân thành của ba em một đồng khi Đức Mẹ hiện ra. Vào thời điểm này, Bồ Đào Nha đang sống dưới một chế độ bài công giáo. Quốc vương nước này đã bị những người cách mạng sát hại năm 1908. Năm 1910, chính phủ mới giải tán dòng tên và phần lớn các dòng tu, giam tù hoặc lưu đày các linh mục có thế giá trong nước, tịch thu tài sản của giáo hội và buộc các linh mục phải giảng dạy đúng đường lối của chế độ. Họ cũng cấm các linh mục không được mặc áo dòng ở nơi công cộng. Một trong những lý do khiến những người cách mạng chống giáo hội và các linh mục chính là sự ganh tức của họ trước những đặc ân của hàng giáo sĩ. Dĩ nhiên, cuộc bách hại này đã giúp cho các linh mục và tu sĩ sống đúng với tin mừng hơn. Tuy nhiên, điều mà chế độ mới nhắm tới không phải là thanh lọc hàng giáo sĩ, mà chính là loại trừ giáo hội công giáo. Năm 1910, ông Alfonso Costa, bộ trưởng tư pháp của chế độ mới, đã tuyên bố rằng công giáo sẽ biến mất trong vòng hai thế hệ tới. Tại vùng quê, ảnh hưởng của cách mạng mạnh hơn tại các thị xã. Chính vì thế mà người dân quê lại càng loan truyền câu chuyện Fatima, vì xem đây như một sự đáp trả từ trời cao trước chủ trương bài giáo hội của chế độ mới. Không bao lâu, Đảng Cộng Hòa, tức đảng đã khởi xướng cuộc cách mạng, đã chia rẽ và thanh toán nhau. Từ năm 1910 đến năm 1926, đã có đến 16 cuộc cách mạng đẫm máu. Dù vậy, cuộc bách hại đối với giáo hội vẫn không giảm đi. Hơn ai hết, bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, muốn tránh mọi rắc rối với chính quyền địa phương. Con trai thì nhập ngũ, con chồng thì tối ngày rượu chè say sưa. Bà không muốn có thêm những rắc rối nữa. Nhưng mặc cho những lời ngâm đe của mẹ, Lucia vẫn một mực trung thành với các buổi hẹn với người đàn bà đẹp đã hiện ra với em. Bất chấp sự ngăn cản của mẹ, ngày 13 tháng 7, Lucia và hai người bà con nhỏ của em đã đến điểm hẹn với Đức Mẹ. Hôm đó có khoảng 2.000 người cũng thách đố chính quyền đi cùng với ba trẻ em một đồng đến gặp gỡ với Đức Mẹ. Sứ điệp mà Đức Mẹ nhắn gửi với dân chúng qua trung gian của ba trẻ em một đồng là cầu nguyện, nhất là lần chuỗi mân côi. Lần này, những người đứng bên cạnh ba em trong ngày hôm đó đã cảm nhận được sự thành thật trên gương mặt của ba em. Nhưng sự ủng hộ của đám đông dành cho ba em lại càng gia tăng sự tức giận của cha mẹ Lucia. Khi Lucia nói với Đức Mẹ rằng cả gia đình em và nhiều người khác xem em như một kẻ dối trá lừa bịp, thì Đức Mẹ đã hứa sẽ làm một phép lạ vào ngày 13 tháng 10 để cho mọi người tin. Chúng tôi sẽ kể tiếp diễn tiến phép lạ Fatima và ý nghĩa của phép lạ này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.